bác rất tiếc về mẹ cháu. Ông nói: Ồ, không sao ạ. Amor đáp và ngay lập tức bắt đầu khóc. Phải chăng mọi người sẽ cảm thấy thương tiếc cho em suốt cả ngày vì mẹ em đã biến thành cái tử đó? Em cảm thấy mình xấu xí khi khóc, như một quả cà chua bị tách toang ra, và nghĩ rằng mình phải trốn đi, bỏ trốn khỏi căn phòng bé nhỏ khủng khiếp này với sàn nhà bằng gỗ ván và con chó sủa giống Maltese đang sủa, trốn khỏi đôi mắt của bà bác và ông chồng dán chặt vào em như những móng vuốt. Xin chào, các bạn đang nghe Trạm Radio mùa 2. Mình là DJ Hà Trang, rất hân hạnh được đồng hành với các bạn. Các bạn thân mến, trong radio số 52 ngày hôm nay, xin mời các bạn lắng nghe trích đọc phần đầu tiểu thuyết Lời Hứa, tác phẩm đoạt giải Booker năm 2021 của tác giả Damon Calcutt do Nguyễn Quang Huy dịch và Bách Việt phát hành. Lời Hứa. Mẹ. Lần đầu tiên cái hộp kim loại kia phát ra tên bà ấy, Amor biết chuyện đó đã xảy ra. Em đã chìm trong tâm trạng căng thẳng, đầu óc nhức mỏi suốt cả ngày. Gần như em mơ thấy một lời cảnh báo nhưng không tài nào nhớ nổi nó là gì. Một dấu hiệu hay hình ảnh nào đó, ngay dưới bề mặt. Chìm sâu nữa là rắc rối, dưới cùng là lửa cháy. Nhưng khi nghe những từ ấy được nói ra thành lời, em không muốn tin. Em nhắm mắt lại, lắc lắc đầu. Không, không. Những gì bác em đã nói ấy không thể là sự thật được. Chẳng ai chết cả. Nó chỉ là một từ ngữ, thế thôi. Em ngắm nhìn cái từ ấy. Nó nằm đó trên mặt bà như một con côn trùng đang nằm ngửa, không lời giải thích. Em ngồi trong văn phòng của cô Starkey, nơi giọng nói vang lên qua loa truyền thanh nhắc em ra về. Amor đã đợi hoài, đợi mãi cái khoảnh khắc này rồi. Em đã hình dung ra nó không biết bao nhiêu lần, đến nỗi nó gần như trở thành sự thật. Nhưng giờ khi khoảnh khắc ấy thực sự đến, em lại cảm thấy nó như xa xôi và không thực. Nó không hề xảy ra, không phải là sự thật. Và đặc biệt không phải là với mẹ, người sẽ luôn luôn, luôn luôn sống. Cô rất tiếc, cô Starkey nhắc lại, giấu đi hàm răng to sau làn môi mỏng, mím chặt. Các cô bé khác trong trường đồn rằng cô Starkey là người động tính, nhưng thật khó tưởng tượng cô ấy làm bất kỳ hành động khêu gợi nào với bất kỳ ai khác. Hoặc có thể cô ấy đã từng như thế một lần duy nhất và vẫn còn cảm thấy ghê tởm kể từ ngày đó. Đó là nỗi buồn mà ai trong chúng ta cũng phải chịu đựng, cô nói thêm bằng giọng nghiêm túc, trong khi bác Marina run rẩy đưa khăn tay lên chấm lệ, mặc dù bà ấy luôn xem thường mẹ và chẳng buồn quan tâm chút nào nếu mẹ có chết, ngay cả nếu mẹ không chết. Bà bác cùng em xuống nhà rồi đợi ở ngoài trong khi Amor quay về ký túc xá gói ghém quần áo. Em đã sống ở đây suốt 7 tháng qua, đợi chờ một chuyện tới giờ vẫn chưa xảy đến. Nhưng có một giây nào trong quãng thời gian đó em thôi căm ghét những căn phòng dài và lạnh lẽo với sàn nhà bằng vải sơn lót ấy. Nhưng giờ khi phải rời đi em lại không nỡ. Tất cả những gì em muốn là ngả lưng xuống giường rồi ngủ thiếp đi và không bao giờ dậy nữa. Như mẹ ư? Không, không giống mẹ, vì mẹ không ngủ. Em chậm rãi cho quần áo và vali rồi xách xuống mặt tiền tòa nhà chính của trường học, nơi bác của em đang đứng, nhìn ra một hồ cá. Con cá to quá kìa, bà bác nói, chỉ tay xuống đáy hồ. Con đã bao giờ thấy con cá vàng nào to đến vậy chưa? Amor đáp rằng em chưa từng thấy, dù em không thể nhìn thấy con cá tay bà bác đang chỉ. Mà dù sao đi nữa thì đâu có chuyện nào trong số này là thật. Khi em trèo vào chiếc Cressida, nó cũng chẳng có thực nốt. Và khi họ bồng bềnh trôi xuống lối xe vào trường lộng gió, khung cảnh nhìn từ cửa kính xe trông như thể một giấc mơ. Tất cả các bông lan dạ hương đều bừng nở và các bông hoa tím sáng màu trông lòe loẹt và lạ lùng. Giọng của chính em nghe vang vang, như thể ai đó khác đang nói. Khi xe họ tiến ra cổng chính rồi rẽ phải thay vì rẽ trái, và em nghe thấy chính mình hỏi họ đang đi đâu. Về nhà ta, bác em nói, để đón bác Oki. Đêm qua ta đã lao bộ ra ngoài khi chuyện đó. Cháu biết đấy, chuyện đó đã không xảy ra. Bác Marina liếc sang bên bằng đôi mắt chuốt nhẹ mascara, nhưng vẫn không có phản ứng nào từ phía con bé. Nỗi thất vọng của người đàn bà lớn tuổi gần như có thể sờ thấy được, như một phát chun tiện kín đáo. Bà có thể sai Lexington đến đón Amor tại trường học, nhưng thay vào đó bà lại đích thân đến vì muốn tỏ ra mình hữu ích trong cơn khủng hoảng. Ai cũng biết thế. Ẩn giấu sau gương mặt tròn với lớp trang điểm theo kiểu của một diễn viên kịch kabuki của bà là sự thèm khát những sự nhiễu nhương và những lời đồn thổi và những màn kịch rẻ tiền. Cảnh tắm máu và lừa dối trên TV là một chuyện, nhưng ngay cả cuộc đời thực ở đây cũng mang lại cho bà ta một cơ hội thực tế, gây cấn. Tin tức khủng khiếp được tuyên bố công khai ngay trước mặt bà hiệu trưởng. Nhưng cháu gái bà ta, cái con bé chậm chạp mập mạp vô dụng, chẳng hé môi nói câu nào. Thực sự có chuyện không ổn với con bé này, Marina đã để ý từ trước. Bà đổ lỗi cho tia chớp. Trời ạ, sau vụ đó con bé không còn như xưa nữa. À, có bánh quy, bà gắt gỏng nói. Ở ghế sau đấy. Nhưng Amor không muốn ăn bánh quy. Em không thấy thèm ăn. Bác Marina lúc nào cũng nướng bánh và cố gắng mời mọi người ăn. Chị gái em, Astrid, đã nói rằng đó là vì bà ta không muốn bị tăng cân một mình. Và đúng là bác em đã xuất bản 2 cuốn sách dạy nấu các món ăn được sử dụng trong những bữa tiệc trà chiều nổi tiếng của một nhóm phụ nữ da trắng lớn tuổi nhất định. Một nhóm người rất dễ thấy vào những ngày này. Chà, bà Marina suy ngẫm, ít nhất đứa trẻ này còn dễ nói chuyện. Nó không ngắt lời hoặc tranh cãi, và tạo ấn tượng rằng nó đang chú ý nghe, chỉ cần có thế thôi. Từ trường đến nơi gia đình Lobster sinh sống tại Menlo Park không quá xa, nhưng hôm nay thời gian cảm tưởng như kéo dài ra, và bà Marina nói chuyện bằng một thứ tiếng Nam Phi đầy xúc cảm suốt quãng đường. Giọng bà thấp và như tâm tình, để các hậu tố, ngay cả cho dù động cơ của bà ta chẳng tử tế gì. Vẫn là chủ đề quen thuộc, về chuyện mẹ đã phản bội cả gia đình bằng cách cải đạo như thế nào. Cải đạo bằng cách trở về với tôn giáo cũ của mình, quay trở lại làm một người Do Thái. Nửa năm qua bác của em đã lên tiếng rất hăng về chủ đề này, kể từ khi mẹ ngã bệnh. Nhưng Amor còn có thể làm được gì? Em chỉ là một đứa bé, không có quyền lực. Mà dù sao, quay trở về với tôn giáo cũ của mình nếu bạn muốn thì cũng có gì là sai đâu. Em cố không lắng nghe bằng cách tập trung vào thứ khác. Bà bác đeo đôi găng tay đánh khuôn màu trắng nhỏ nhắn khi lái xe. Một món quà chả hiểu ai tặng cho. Hay có thể chỉ vì bà ấy sợ vi khuẩn. Amor tập trung nhìn những hình dáng nhợt nhạt của hai bàn tay đang chuyển động trên vô lăng. Nếu em có thể tập trung nhìn ngắm hai bàn tay, hình dáng của chúng, với các ngón ngắn và thô đó, thì em sẽ không phải lắng nghe cái miệng phía trên đang thao thao bất tuyệt, và rồi nó sẽ trở nên không thật. Thứ duy nhất có thật là đôi bàn tay, và mình đang nhìn vào chúng. Sự thật là mẹ cháu đã từ bỏ tôn giáo cải cách Hà Lan và quay về với cái thứ Do Thái ấy để chọc tức đứa em trai bé bỏng của ta. Chính vì thế nên cô ta sẽ không được chôn cất trong trang trại, bên cạnh chồng mình. Đó là lý do thực sự. Có con đường đúng và con đường sai, nhưng ta rất tiếc phải nói mẹ cháu đã chọn con đường sai. Dù sao, bà Marina thở dài khi họ tới ngôi nhà. Hãy cùng hy vọng Chúa tha thứ cho cô ta, và giờ thì cô ta có thể yên nghỉ. Họ dựng xe trên lối xe vào nhà dưới tấm vải bạt, với các sọc màu tím, xanh dương và cam đẹp đẽ. Xa hơn là bức tượng một người Nam Phi da trắng, căn nhà gỗ một tầng vùng ngoại ô, mái thiếc, gạch ốp lát có màu hung đỏ. Bao quanh là khu vườn đã bạc màu trông như một con hào. Một cái khung leo núi cho trẻ em đứng cô lẻ giữa bãi cỏ nâu rộng rãi. Một cái bồn nhỏ cho chim tắm bằng bê tông. Một cái chòi nhỏ cho trẻ con chơi đùa. Và một cái xích đu chế từ một nửa chiếc lốp xe tải. Có lẽ cũng là nơi bạn lớn lên. Là nơi mọi chuyện bắt đầu. Amor đi theo sau bà bác, không hoàn toàn bước trên mặt đất, mà là lơ lửng cách vài phân, một khoảng cách nhỏ làm choáng váng giữa em với mọi thứ, khi em thẳng tiến đến cửa nhà bếp. Bên trong, bác Oki đang tự tay trộn rượu brandy với Coke, ly rượu thứ hai của ông vào buổi sáng. Trước, ông làm kỹ sư vẽ thiết kế cho cơ quan tài nguyên nước của chính phủ nhưng hiện mới nghỉ hưu, nên những ngày tháng của ông chẳng có việc gì để làm. Ông lập tức tỏ thái độ ân cần tội lỗi lúc bị vợ bắt gặp, khi bà hít hạ bộ râu quai nón còn vương mùi nicotine của ông. Dù đã có tới hàng giờ đồng hồ để cố ăn vận sao cho tươm tất, nhưng ông vẫn đang mặc chiếc quần rộng, áo thun đánh gôn kèm đôi dép lê. Người đàn ông cục mịch với mái tóc thưa vuốt keo hai bên da đầu. Ông ta tặng cho Amor cái ôm nhớp mồ hôi, khiến cả hai cùng ngượng ngùng. Bác rất tiếc về mẹ cháu. Ông nói. Ồ, không sao ạ. Amor đáp và ngay lập tức bắt đầu khóc. Phải chăng mọi người sẽ cảm thấy thương tiếc cho em suốt cả ngày vì mẹ em đã biến thành cái từ đó? Em cảm thấy mình xấu xí khi khóc, như một quả cà chua bị tách toang ra, và nghĩ rằng mình phải trốn đi, bỏ trốn khỏi căn phòng bé nhỏ khủng khiếp này với sàn nhà bằng gỗ ván và con chó sủ giống Maltese đang sủa, trốn khỏi đôi mắt của bà bác và ông chồng dán chặt vào em như những móng vuốt. Em nhanh chóng lao qua bệ cáo u ám của bác Orky, dọc theo hành lang với các bức tường phủ một lớp thạch cao gồ ghề thịnh hành ở nhiều nơi vào thời gian này, tới phòng tắm. Chẳng cần tập trung miêu tả cảnh em rửa mặt lau khô lệ làm gì, chỉ cần nhắc tới thôi. Ngay cả khi em vẫn tiếp tục sụt sùi, Amon mở cửa tủ bếp ra nhìn vào bên trong, một việc em hay làm ở mọi căn nhà mình ghé thăm. Thì thoảng bạn tìm thấy một thứ rất thú vị. Tuy nhiên các giá này chất đầy những thứ đáng quên như keo dán răng giả và kem bôi chỉ Anusol. Cảm thấy tội lỗi vì đã xăm soi và để tự tha thứ cho mình, em tự ép mình đếm các đồ vật trên từng giá, rồi xếp chúng lại theo trật tự thuận mắt hơn. Rồi em lại nghĩ bà bác chắc sẽ nhận ra nên lại để lộn xộn như cũ. Đang quay xuống lối đi, Amor dừng chân cạnh cánh cửa phòng ngủ mở toang của cậu em họ Weasel. Đứa trẻ nhất, đồng thời cũng to xác nhất trong gia đình bác Marina, và là đứa duy nhất vẫn còn đang ở nhà. Nó đã 24 tuổi rồi, nhưng kể từ khi dại ngũ nó chẳng chịu làm gì sất ngoài việc ru rú trong nhà, mê mải với thú chơi tem. Rõ ràng nó gặp phải vấn đề gì đó với việc đi ra ngoài thế giới. Theo lời bố nó thì nó bị trầm cảm, còn mẹ nó bảo rằng nó đang tìm kiếm lối đi riêng. Tuy nhiên, bố đã cho rằng thằng cháu trai này của ông là đồ chúa lười hư đốn và phải ép nó làm việc. Amor không ưa thằng em họ này, đặc biệt là vào lúc này, với đôi bàn tay to bè, dính mực và mái tóc cắt mái bát úp của nó, cộng thêm cái cách đáng ngờ mà nó phát âm chữ S. Nó chẳng bao giờ chịu tiếp xúc bằng mắt, nhưng ngay bây giờ nó không để ý đến em, vì cuốn album tem của nó đang mở trên lòng. Nó đang ngắm một trong các con tem yêu thích trong bộ sưu tập của mình qua kính lúp. Bộ ba chiếc tem tưởng niệm tiến sĩ Vego, phát hành vài tháng sau khi người đàn ông vĩ đại này bị ám sát. Chị đang làm gì ở đây thế? Mẹ em đã tới đón chị ở trường học. Sau đó bà đến đón bố em và đến cửa hàng tạp hóa. Ồ, và giờ chị sắp về nhà đúng không? Ừ. Em rất tiếc về chuyện mẹ chị. Nó nói, cuối cùng cũng liếc nhìn em. Không thể kiềm chế được nữa, em lại bắt đầu khóc, phải lấy ống tay áo lau khô nước mắt. Nhưng rồi thằng bé lại chú mục vào đống tem. Chị buồn lắm phải không? Nó lơ đãng hỏi, vẫn không nhìn em. Em lắc đầu. Vào lúc này thì đúng, em chẳng cảm thấy gì, chỉ thấy trống rỗng. Chị có yêu bà ấy không? Tất nhiên, em đáp. Nhưng ngay cả việc đáp lại câu hỏi này cũng chẳng khuấy động được điều gì bên trong em, khiến em phải tự hỏi mình có đang nói thật không. Nửa tiếng sau, em ngồi trên ghế sau chiếc vali cũ của Oki. Ông bác của em đã thay sang bộ đồ đi lễ, quần dài màu nâu, áo sơ mi vàng và đôi giày bóng loáng, ngồi trên ghế lái trước mặt em, đôi tay vểnh lên như quai ấm. Làn khói từ điếu thuốc của ông bay vơ vẩn qua kính chắn gió. Ngồi cạnh ông là bà vợ, đã tắm rửa và xịt loại nước hoa cho Tim, tay xách theo cái túi đựng đồ nướng bánh từ trong bếp. Lúc này họ đang đi qua nghĩa trang ở rìa phía tây thành phố, nơi một đám đông nhỏ đứng xung quanh một cái hố dưới đất. Gần đó là nghĩa trang Do Thái, nơi mà chỉ lát nữa thôi. Nhưng không, đừng nghĩ về chuyện đó, và đừng ngắm nhìn những nấm mồ, cho dù bạn không thể không nhìn thấy tấm biển để nghĩa trang mảnh đất anh hùng. Nhưng các anh hùng là những ai thì chưa từng có ai giải thích. Mẹ có phải là anh hùng không? Cũng đừng nghĩ tới chuyện ấy. Sau đó bạn sẽ đắm chìm vào cái vùng khủng khiếp của xi măng, nước rửa xe và những tòa chung cư bẩn thỉu phía bên kia. Nếu bạn chỉ đi trên con đường quen thuộc, bạn sẽ nhanh chóng bỏ lại thành phố sau lưng. Nhưng hôm nay bạn không thể đi trên con đường ấy, vì nó sẽ đi qua Atrichville và trong thị trấn đang có rắc rối. Rắc rối tại mọi thị trấn, nó đang được thì thầm khắp mọi nơi. Ngay cả khi lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp đang treo lơ lửng trên mảnh đất này như đám mây đen, tin tức bị kiểm duyệt và tâm trạng khắp nơi có hơi khiếp đảm, hơi hoảng hốt, cũng không đủ sức làm câm lặng những giọng kể chuyện ngấm ngầm, giống như những âm thanh tĩnh điện rất nhỏ. Nhưng những giọng nói ấy là của ai? Tại sao giờ đây ta không thể nghe thấy chúng nữa? Xuyệt, bạn sẽ nghe thấy chúng nếu chú ý, nếu bạn chỉ lắng nghe mà thôi. Chúng ta là tiền đồn cuối cùng trên lục địa này. Nếu Nam Phi gục ngã, Moscow sẽ uống sâm panh ăn mừng. Orky tắt đài. Ông không có tâm trạng nghe mấy bài diễn văn chính trị, ngắm nhìn quang cảnh còn thú vị hơn nhiều. Ông tự hình dung mình như một trong các tổ tiên người Foxtrotter của ông, chậm rãi tiến vào nội địa trên một chiếc xe bò. Phải, có những người luôn mơ mộng theo cách rất dễ đoán. Orky, nhà tiên phong quả cảm, đang trôi bồng bềnh trên bình nguyên. Vùng nông thôn trong sắc nâu và vàng lao vun vút ngoài cửa kính, khô giang ngoại trừ nơi có con sông chảy qua, dưới bầu trời hai veo bao la. Trang trại, theo cách họ gọi như thế, cho dù nó không hề là một trang trại đúng nghĩa, với một con ngựa cùng mấy con bò, vài con gà và cừu, ở ngoài đó giữa mấy quả đồi thấp và thung lũng, nằm giữa con đường đến đập nước Habisport. Qua hàng rào bên kia đường, ông có thể trông thấy một nhóm đàn ông cầm theo một máy dọ kim loại, đứng nhìn mấy thanh niên bản xứ đào mấy cái hố trên mặt đất. Cả thung lũng này từng thuộc về Paul Kruger, và có nhiều lời đồn sai rằng cho rằng có một kho vàng trị giá 2 triệu bảng từ chiến tranh Boer được chôn xuống đâu đó dưới những tảng đá này. Thế nên đào ở đây, đào ở kia, săn tìm kho báu của quá khứ. Đó là lòng tham, nhưng ngay cả điều này cũng khiến ông cảm thấy ấm áp trong hoài niệm. Người dân của tôi là những anh hùng, bền bỉ, sống lâu hơn cả người Anh, và họ cũng sẽ sống lâu hơn cả bọn phi đen nữa. Người dân Nam Phi là một dân tộc tách biệt, ông thực sự tin tưởng điều ấy. Ông không hiểu nổi tại sao Minnie lại phải kết hôn với Rachel. Nước giếng không phạm nước sông. Bạn có thể nhìn thấy điều đó ở con cái họ. Mẹ kiếp, chúng mới đông làm sao. Ít nhất, theo quan điểm này thì ông ta cùng bà vợ có điểm chung. Marina không bao giờ ưa thích đứa em dâu của mình. Mọi thứ trong kế hoạch đều sai. Tại sao em trai bà ta không thể cưới một người cùng đẳng cấp với mình? Em đã phạm một sai lầm, nó nói. Và người ta sẽ phải trả giá cho những sai lầm của mình. Minnie luôn là một kẻ cứng đầu ngu ngốc. Đi ngược lại ước muốn của cả gia đình mình về một người như thế, vô dụng và ngạo mạn, người đến cuối cùng đã bỏ rơi nó, vì tình dục, vì nó không thể kiềm chế nổi bản thân. Một hoạt động mà bản thân Marina không bao giờ quan tâm nhiều, ngoại trừ một lần tại Sun City với một gã thợ máy. Nhưng thôi nào, im lặng, giờ đừng khơi chuyện đó ra. Em trai tôi lúc nào cũng suy sụp. Kể từ khi bắt đầu cạo râu, nó đã tự biến mình thành một con dê nhỏ, thích tìm vui và gây rắc rối, cho tới khi nó phạm sai lầm và rồi mọi thứ thay đổi. Sai lầm ấy đang ở đâu đó ngoài kia, đang hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Sáng nay họ đã gửi tin nhắn cho cậu ta, và ngày mai cậu ta mới về nhà. Anton sẽ chỉ ở nhà được ngày mai thôi, bà nói với Amor, rồi tiếp tục cắm cúi chỉnh lại lớp son môi trên gương chiếu hậu. Họ đi sai hướng đến con đường nhánh nên Amor phải xuống xe để mở cổng rồi đóng lại sau khi xe đi qua. Tiếp theo chiếc xe lảo đảo đi trên con đường dải sỏi lộn nhộn, những hòn đá nhô lên ở khắp nơi, ma sát với lớp kim loại dưới gầm xe. Tiếng ồn có vẻ quá sức chịu đựng đối với Amor, cứa sâu vào trong em. Cơn nhức đầu của em tồi tệ thêm. Khi xe đi trên đường nhựa, em có vẻ giả vờ mình chẳng ở đâu cả, phiêu dạt bồng bềnh không mục đích. Nhưng giờ toàn bộ các giác quan của em đang cho em biết rằng họ sắp tới nơi. Em không muốn về đến nhà mình, bởi nếu làm thế thì rõ ràng đã xảy ra chuyện gì đó. Chính chuyện đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời em và không bao giờ trở lại như xưa nữa. Em không muốn con đường kia làm cái việc nó hay làm, đi dưới các đường dây điện cao thế thẳng tiến về phía ngọn đồi nhỏ. Em không muốn nó đi lên con dốc, không muốn thấy ngôi nhà dưới chân dốc phía bên kia. Nhưng nó kia rồi, em thấy nó rồi. Em chẳng hề thích nó, một nơi nhỏ bé lạ lùng, ngay cả khi ông nội em là người đầu tiên mua nó. Ai lại xây nhà theo phong cách đó ở ngoài này, giữa những bụi cây cơ chứ? Nhưng rồi khi ông bị chết đuối ở đập nước và bố được thừa kế nơi này, ông đã xây thêm các phòng và mấy căn nhà ngoài chẳng hề có phong cách chút nào, cho dù ông gọi chúng là phong cách bản địa. Các bản vẽ của ông chẳng logic gì cả, nhưng theo mẹ, đó là vì ông muốn che đi lớp trang trí nghệ thuật ban đầu. Thứ mà ông nghĩ là ủy mị và không mạnh mẽ. Ôi, đúng là rác rưởi, bố nói. Cách tiếp cận của bố thực tế hơn. Phải là một trang trại, chứ không phải một ảo tưởng. Nhưng giờ nhìn xem đến cuối cùng nó thành cái gì. Một mớ tạp nham to đùng, 24 cánh cửa ở bên ngoài mà đêm nào cũng phải khóa kín. Phong cách này chồng chéo lên phong cách kia. Nằm ngay giữa thảo nguyên, nhưng một thằng say với mặc một mớ quần áo lạ lùng vá víu vào nhau. Dẫu vậy nó vẫn là của chúng ta, bà Marina nghĩ. Đừng nhìn vào ngôi nhà, hãy suy nghĩ về mảnh đất này. Mảnh đất vô dụng, đầy đá lộn nhột, chẳng làm gì được với nó. Nhưng nó thuộc về gia đình ta, chứ không phải gia đình nào khác. Và ẩn bên trong điều ấy là sức mạnh. Và ít nhất, bà ta nói lớn với Oki, cuối cùng con vợ cũng biến mất. Thế rồi, lạy chúa, nên nhớ con bé ngồi ghế sau kìa. Bà cứ liệu cái mồm lên Marina, đặc biệt là trong 2 ngày tới, cho đến khi đám tang này xong xuôi. Nói bằng tiếng Anh đi, như thế bà sẽ cẩn thận. Đừng hiểu nhầm ta nhé, bà nói với Amor, ta tôn trọng mẹ con mà. Không, bà không hề. Nhưng Amor không nói suy nghĩ của mình ra thành lời. Em ngồi im như tượng đá phía sau xe, cuối cùng nó cũng xuống tới điểm dừng. Oki phải đỗ cách xa đường xe vào nhà một chút vì có quá nhiều xe đang đỗ phía trước nhà. Hầu hết đều trông không quen, họ đang làm cái gì ở đây thế? Đã có rất nhiều người và sự kiện bị hút vào phía trong, bị hút về phía cái huyệt làm theo hình dáng của mẹ ở trung tâm. Khi xuống xe, đóng cửa xe lại thịch một cái. Amo thấy một chiếc xe đặc biệt, dài và tối màu. Thế giới này ngày càng như chịu xuống. Ai lái chiếc xe đó vậy? Tại sao ông ta lại đỗ xe bên ngoài nhà cháu? Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.